Bởi vì vấn đề với Yosa anh nhận ra á, là thật sự luôn, em mà ngồi đấy mà nói chuyện với nhau á, mà thường xuyên á, từ từ mà nó sẽ hết chuyện để nói. Đó là cái vấn đề Yosa.
Thời gian đầu tiên ấy, người ta sẽ cảm thấy rất là hứng thú. Tại vì khi mà người ta đã chấp nhận Yosa ấy, là người ta phải có lý do. Mà cô đơn sẽ là cái lý do lớn nhất mà anh từng thấy. Ví dụ như em chẳng hạn, em là một người ở nước ngoài, xong em sẽ tìm được một người Việt Nam kiểu như để chia sẻ với nhau, xong để nó. Nhưng mà một thời gian sau cái yêu xa nó dễ bị nhàm chán á. Chưa kể yêu xa xong em lại muốn khám phá những cảm giác kiểu như là có người yêu ở bên cạnh, xong rồi đi chơi, xong đi ăn uống với nhau, và dần dần cái chuyện yêu xa nó sẽ bị nhạt dần đi, xong rồi mỗi người sẽ tìm được cho mình một nửa khác. Anh còn chưa nói đến cái vấn đề còn bị lệch giờ nhau nữa cơ. Chứ không phải là kiểu lúc nào em rảnh là em muốn một cái là người ta cũng có thể gọi điện cho em, xong có thể ngồi tâm sự với em lúc em buồn đâu. Khó lắm. Ừ, ngày xưa anh có một thằng bạn, nó yêu một cô bé ở bên Nga, xong cũng bị nhiều vấn đề lắm. Lúc đầu thì cũng vui, xong rồi cũng ngồi hay ngồi kể. Một người mà kiểu như hay thích ngồi kể chứng tỏ là người ta đang cực kỳ hứng thú với cái câu chuyện đấy. Đúng. Nhất là cái câu chuyện mà ví dụ đang yêu nhau ở xa, suốt ngày ngồi kể, uầy, vừa gọi điện như này, xong hơi lệch giờ một tí nhưng mà vui. Nhưng mà dần dần anh nhận thấy kiểu câu chuyện nó không còn hứng thú nữa, nó không còn kể với anh nhiều nữa, là anh biết là bắt đầu nó cảm giác bị uầy rồi, bị chán rồi. Tất nhiên là yêu xa nó có cái hay đấy là khi mà được về nhà gặp nhau ấy, các em sẽ thấy cái thời gian để nó quý vãi đái luôn, thích vãi trưởng luôn. Nhưng mà dần dần nó sẽ bị chán à.
Mà đối với mình thời gian yêu xa thôi gần như 100 lần thì khoảng 95 lần thất bại, nó thật luôn là vậy. Nó cứ bị nó có nhiều vấn đề quá, và kiểu là mình càng ở nhau càng xa càng nhận ra nhiều thứ. Và đến rất là với một người phụ nữ nữa, nếu mà người ta thích hay thích nói chuyện nhiều với nhau á, để mà kiểu là nó trở thành như là một cái lịch luôn rồi á, là phải đúng giờ này đến giờ này á, kiểu đấy á, thì lại hết chuyện. Mà lúc mà hết chuyện cái cảm giác như là mình ngồi trên cái điện thoại mà không biết không còn gì để nói, mà bắt đầu hỏi lạc nhảm á, lúc đấy bắt đầu mình thấy chán á.
Đúng rồi, với cả rút ra sớm là tốt, khi mà mọi thứ nó kiểu chưa sâu quá, nó chưa bị kiểu như nặng quá mà tình cảm thì mình sẽ đỡ buồn hơn. Nhưng mà thôi cũng sao cả, với anh ấy thì tất nhiên là chia tay lần nào cũng buồn rồi, ít hay nhiều thì chắc chắn là cũng sẽ có cảm xúc. Nhưng mà chia tay sớm được thì tốt. Với một cái trường hợp yêu xa như em, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chia tay không phải là xấu. Chia tay là khi mà mình biết được cái điểm dừng của mình ở đâu, và mình bắt đầu đi tìm hiểu mối quan hệ mới. Và cái quan trọng là sau những cái mối tình mà mình đã trải qua rồi, mình sẽ rút ra những cái kinh nghiệm gì, và mình sẽ thay đổi bản thân mình ra sao. Với cả một người con gái như em còn trẻ, đến 16 tuổi nữa, nên là anh nghĩ nó còn có nhiều cơ hội để tìm hiểu nhiều người khác nữa. Cứ trải nghiệm đi em, không có gì phải ngại cả. Với anh thì tất nhiên là chia tay lần nào cũng buồn rồi, ít hay nhiều thì chắc chắn là cũng sẽ có cảm xúc. Nhưng mà chia tay sớm được thì tốt. Với một trường hợp yêu xa như em, đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chia tay không phải là xấu. Chia tay là khi mà mình biết được cái điểm dừng của mình ở đâu, và mình bắt đầu tìm hiểu mối quan hệ mới. Và cái quan trọng là sau những cái mối tình mà mình đã trải qua rồi, mình sẽ rút ra những cái kinh nghiệm gì, và mình sẽ thay đổi bản thân mình ra sao. Xin đừng buông lời, người ta cứ nói yêu xa xa.